Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cấp thiết. Những ý kiến tâm huyết trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đảng, góp phần hoàn thiện những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú tại lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh lan tỏa phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 12 tháng 11, dưới sự chủ tọa của đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cấp thiết thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở ngành. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 6 nhằm kịp thời xem xét, quyết định các cơ chế chính sách quan trọng thuộc thẩm quyền, tạo hành lang pháp lý, nguồn lực cần thiết nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm và giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và thông qua 23 dự thảo, nghị quyết, tập trung vào những nội dung quan trọng như phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia phần trăm, các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương và nhằm kịp thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền về tài chính ngân sách, đảm bảo rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn quyền hạn với nguồn lực, tạo khuôn khổ pháp lý và cơ chế tài chính đồng bộ, minh bạch, tạo sự chủ động cho chính quyền trong công tác quản lý, điều hành ngân sách. Xem xét điều chỉnh bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh phân bổ thu hồi dự toán của các cơ quan đơn vị địa phương năm 2025. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân cùng thảo luận quyết nghị một số nội dung quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai, phát triển hạ tầng và một số chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tôn giáo, an sinh xã hội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc để các nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận cao, sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Kỳ họp đã nghe Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tờ trình dự thảo các nghị quyết, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo các nghị quyết và thống nhất biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh, sáng 12 tháng 11, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các ông bà tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân số 4 tỉnh Bắc Ninh đã về tiếp xúc cử tri phường Quế Võ. Cử tri phường Quế Võ bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của địa phương, nhất là từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm xem xét giải quyết một số vấn đề tại phường, đề xuất các cấp có thẩm quyền cho các đồng chí viên chức được biệt phái về làm nhiệm vụ công chức tại các phòng chuyên môn của phường được hưởng nguyên lương và các chế độ ưu đãi đặc thù của ngành để viên chức biệt phái yên tâm công tác, quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa một số tuyến đường giao thông và hệ thống cống thoát nước đã xuống cấp, đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình xây dựng đường giao thông nông thôn tại một số địa phương trên địa bàn, quan tâm hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, có hướng dẫn hoạt động cụ thể của ngành dọc cấp trên đối với một số hội đoàn thể khi sáp nhập và chi trả kịp thời tiền phụ cấp, kinh phí hoạt động cho các chi hội để đảm bảo quá trình hoạt động không bị gián đoạn. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri trước các vấn đề, sự phát triển của tỉnh, của phường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Đình Lợi làm rõ hơn một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với các đề xuất kiến nghị của cử tri, đồng chí giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp phân loại, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Đồng Rau, xã Tân Sơn. Thôn Đồng Rau là thôn đặc biệt khó khăn của xã Tân Sơn, thôn có 167 hộ với 776 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,4%, chủ yếu là dân tộc Nùng. Toàn thôn hiện còn 8 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú và lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn biểu dương và chúc mừng các thành tích tiêu biểu mà cán bộ và nhân dân thôn Đồng Rau đạt được trong thời gian qua. Đồng chí thông tin với nhân dân một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau sáp nhập và một số chính sách tiêu biểu của tỉnh về an sinh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cấp ủy chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn làm tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tại ngày hội, nhân dân và cán bộ thôn Đồng Rau đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều phần quà ý nghĩa động viên các hộ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo.
Tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác khoa giáo nhằm quán triệt chủ trương của Đảng về công tác khoa giáo trong giai đoạn mới. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc, kết nối với hơn 2.700 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì. Tại tỉnh Bắc Ninh, hội nghị được kết nối đến 99 xã phường trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đảng ta luôn coi công tác khoa giáo là lĩnh vực trọng yếu, then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, đặc biệt từ sau Đại hội 13 của Đảng, công tác khoa giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với kinh tế tri thức và chuyển đổi số, để thực hiện hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Đảng, đồng chí đề nghị hội nghị tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời yêu cầu toàn ngành chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ truyền đạt sang tổ chức thực hiện, từ đơn lẻ sang phối hợp đồng bộ, hướng tới đổi mới toàn diện, có trọng tâm trọng điểm. Diễn ra trong một ngày, các đại biểu được nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày chuyên đề về yêu cầu đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển y tế cơ sở, những nhiệm vụ giải pháp triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Hội khuyến học tỉnh sáng ngày 12 tháng 11 tổ chức hội nghị gặp mặt tọa đàm biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu năm 2025. Dự hội nghị có giáo sư Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện Hội khuyến học xã phường, các đơn vị trường học cộng đồng dòng họ tiêu biểu trong công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh. Hội khuyến học Bắc Ninh thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang và Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh cũ. Toàn tỉnh hiện có hơn 1,4 triệu hội viên, đạt 38,8% dân số. Thời gian qua, các cấp hội khuyến học tỉnh đã tích cực vận động xây dựng phát triển quỹ khuyến học khuyến tài với tổng số tiền đạt hơn 308 tỷ đồng. Riêng từ tháng 7 năm 2025 đến nay là hơn 600 triệu đồng. Trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng khánh thành và hoạt động hiệu quả thư viện thân nhân chung tại phường Nính, tổ chức các hội thảo nâng cao chất lượng công tác khuyến học khuyến tài, hỗ trợ các địa phương đơn vị tổ chức thành công đại hội thành lập hội khuyến học cơ sở. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội cơ sở, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào khuyến học xanh, khuyến học số trong giai đoạn mới, gắn chặt với 5 mô hình khuyến học đã có, đồng thời xây dựng quản lý hiệu quả quỹ khuyến học, duy trì các chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng giấy khen cho 61 tập thể là các cộng đồng đơn vị dòng họ học tập tiêu biểu, tặng giấy khen cho 31 gia đình và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh.
Chiều 12 tháng 11, tại Trung tâm Chính trị phường Kinh Bắc, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức tọa đàm với chủ đề Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên ở Trung tâm Chính trị xã phường trong giai đoạn hiện nay. Tọa đàm thu hút sự tham gia của cán bộ giảng viên 17 trung tâm bồi dưỡng chính trị xã phường trong toàn tỉnh. Từ khi Bắc Ninh đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với sự hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Bắc Ninh thành lập và đưa vào hoạt động 17 trung tâm bồi dưỡng chính trị xã phường. Theo đó, công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn, đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi kết quả và thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị xã phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chia sẻ kinh nghiệm giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở cơ sở trong điều kiện thực tiễn hiện nay, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở, kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đặc biệt là giảng viên kiêm chức, chủ động đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, truyền cảm hứng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lồng ghép tổ chức các trò chơi trong giảng dạy và quản lý lớp học, đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại về đội ngũ giảng viên, về đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, về công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị trong tổ chức các lớp bồi dưỡng, về cơ chế hoạt động của các trung tâm hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực chất công tác giảng dạy, bồi dưỡng chính trị tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bồi dưỡng chính trị đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tình hình hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới Đại hội 14 của Đảng, công tác góp ý và các dự thảo văn kiện đang được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đến tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, tất cả đều thể hiện niềm tin, khát vọng và trí tuệ chung, góp phần hoàn thiện những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự chính trị. Trên cương vị là Bí thư chi bộ Tiền An 2, phường Kinh Bắc, ngay sau khi dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng được công bố rộng rãi lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và toàn dân, ông Nguyễn Đăng Lâm đã dày công nghiên cứu, đồng thời tổ chức lấy ý kiến trong cấp ủy cũng như toàn thể gần 200 đảng viên của chi bộ. Theo ông Lâm, báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng đã có đổi mới rõ rệt về kết cấu, giúp văn kiện ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, thể hiện tư duy đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo. Chủ đề đại hội là lời hiệu triệu khơi dậy khát vọng và niềm tin của toàn dân và con đường phát triển đất nước. Ông Nguyễn Đăng Lâm, Bí thư chi bộ Tiền An 2, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nói:
trong cái chủ đề ấy là đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, đột phá và phát triển. Thì đây tôi quan tâm đến chữ từ đột phá. Đột phá trong cái điều kiện hiện nay ấy là quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm ấy. Là vậy, là vươn mình trong cái giai đoạn lịch sử đến để muốn để cho vươn mình ấy, thì ta phải đột phá, phải có những cái chính sách không chỉ là về vấn đề văn bản, là về vấn đề nghị quyết, mà đột phá ở đây là cả về cách thức chỉ đạo cũng như là phương pháp làm việc, tạo ra một cái sự mới mẻ, mạnh mẽ thì mới thực hiện được.
Từ việc nghiên cứu gợi mở những điểm mới mang tính đột phá của các dự thảo văn kiện 14 của Đảng đã được ông Lâm hệ thống một cách khoa học dễ hiểu để triển khai tới các đảng viên. Nhiều đảng viên trong chi bộ đã mạnh dạn đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Vận động quần chúng tích cực tham gia đóng góp ý kiến thông qua các hình thức phù hợp. Ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng khu phố Tiền An 2, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
qua cái triển khai cái đóng góp cái văn kiện Đại hội Đảng thì bản thân đã được triển khai đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Cấp ủy chi bộ đã được coi như là nghiên cứu, nói chung đại đa số đảng viên của chi bộ đều tin tưởng và đồng thuận nghị quyết của đại hội đảng bộ và sẽ nghiên cứu có những điểm gì đó thì các đồng chí đảng viên sẽ nghiên cứu và sẽ tham gia.
Bà Vũ Thị Hằng, trưởng ban công tác mặt trận khu phố Tiền An 2, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ mong muốn:
chúng tôi cũng rất mong là văn kiện đó sẽ đi vào thực tế với đảng viên và với tất cả mọi người, làm sao để cho cái văn kiện đó thực thi được, để tạo điều cho đời sống của nhân dân, của đảng viên và của đất nước mình ngày càng đi lên, và tất cả những vấn đề mà đảng đặt ra đều có sức thuyết phục và đều được bà con, đều được đảng viên, đều được nhân dân ủng hộ.
Mỗi ý kiến đóng góp không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, khát vọng và tương lai tươi sáng của đất nước. Từ trí tuệ, tâm huyết của toàn dân tộc, các dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng sẽ được hoàn thiện, trở thành kim chỉ nam cho hành trình phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.
Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2025 sẽ bắt đầu khởi động từ ngày 13 tháng 11 và kéo dài đến hết 17 tháng 11. Đây là một sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm do Bộ Công Thương phát động và duy trì được hơn 10 năm nay. Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia, Ngày Mua Sắm Trực tuyến Việt Nam Online Friday 2025 sẽ kéo dài trong một tuần với không gian trải nghiệm phong phú và nhiều hoạt động thiết thực, hàng loạt ưu đãi độc quyền, giảm giá tới 100%. Trong thời gian diễn ra sự kiện, trên không gian mua sắm trực tuyến sẽ quy tụ nhiều sản phẩm chất lượng từ các thương hiệu uy tín tại Việt Nam và sự tham gia của các thương hiệu nhập khẩu chính hãng. Với thông điệp an toàn, an tâm, an vui, Tuần lễ Thương mại Điện tử Quốc gia và Online Friday 2025 hướng tới một không gian mua sắm minh bạch, tiện lợi và đầy cảm xúc, nơi người tiêu dùng yên tâm chọn lựa, nơi doanh nghiệp tự tin khẳng định thương hiệu Việt. Đây không chỉ là sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất năm, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự kết nối và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Tại Bắc Ninh, ngành công thương cũng đã sớm khởi động chương trình này. Các doanh nghiệp được hỗ trợ quảng bá sản phẩm, ứng dụng nền tảng số, quảng bá sản phẩm địa phương đến tay người tiêu dùng cả nước, tham gia thị trường thương mại điện tử.
Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 là một sự kiện xúc tiến thương mại có quy mô lớn nhất sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh Bắc Ninh. Không chỉ là dịp để quảng bá giới thiệu tiềm năng vùng trái ngọt của tỉnh, mà còn có nhiều không gian trải nghiệm đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội trái cây tỉnh Bắc Ninh năm 2025 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025 với nhiều hoạt động đa dạng phong phú. Đêm khai mạc dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 5 tháng 12 tại quảng trường trung tâm phường Trũ. Sự kiện này sẽ có nhiều hoạt động đổi mới khác biệt so với các hoạt động trước đây. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội sẽ duy trì những không gian giới thiệu trưng bày, giới thiệu nông sản đặc trưng tiêu biểu, mùa vụ của địa phương, nhất là cây có múi. Bên cạnh đó, các không gian trưng bày trái cây và nông sản của các tỉnh, thành phố lân cận. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh bố trí nhiều nhà vườn đẹp để du khách có thể tham quan trải nghiệm thực tế quy trình canh tác, thu hái nông sản, tổ chức tour tuyến xe miễn phí đưa đón người dân du khách từ các xã phường trong tỉnh đến tham quan trải nghiệm tại lễ hội. Trong các ngày diễn ra lễ hội, mỗi tối đều có chương trình biểu diễn văn nghệ, giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và các xã phường tổ chức phục vụ khách tham quan mua sắm tại hội chợ.
Trong xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nắm bắt xu thế đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải, thôn Cầu Đền, phường Trũ đã mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, đưa công nghệ vào từng khâu canh tác, quản lý và tiêu thụ sản phẩm. Những nỗ lực ấy không chỉ giúp Hợp tác xã xây dựng thương hiệu nông sản sạch, chất lượng cao, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông sản địa phương vươn ra thị trường xuất khẩu. Với mục tiêu tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải được thành lập trên cơ sở quy tụ gần 20 hộ nông dân của địa phương. Từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, sau khi thành lập, Hợp tác xã đã chuyển hướng mạnh mẽ sang canh tác theo hướng hữu cơ, ứng dụng quy trình sản xuất sạch khép kín, từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm vải, nhãn, cam, bưởi của địa phương tới thị trường thế giới. Ông Ngô Văn Liên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh nói.
So với trước mình chưa thành lập hợp xã thì sau khi mình thành lập xã rồi thì mình có đầy đủ, thứ nhất là tem nhãn mác bao bì, rồi thì cả cái giấy tờ pháp lý của liên quan đến cái khâu sản xuất thì mình thấy nó hiệu quả hơn trước rất nhiều. Thứ nhất là vì cũng như là mình được tiếp cận nhiều cái chương trình cũng như là cái mở rộng được cái đầu ra sản phẩm cho mình hơn.
Ông Phan Văn Dưởng, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải, phường Trũ cho biết.
Chúng tôi được đảm bảo được về cái chất lượng và được từ lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thường xuyên tạo điều kiện chúng tôi được đi tập huấn và học tập nâng cao cái công nghệ sản xuất, đi cũng được tham quan các mô hình của các cái tỉnh bạn và chúng tôi cũng rút được ra rất nhiều cái kinh nghiệm để trau dồi trong cái sản xuất của chúng tôi.
Cùng với canh tác hữu cơ, Hợp tác xã còn đầu tư công nghệ số trong nhận diện thương hiệu như tem, nhãn mác, bao bì và dây chuyền sản xuất hiện đại đồng bộ gồm máy sục, máy sấy, kho lạnh, qua đó nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm cho các đối tác tại các thị trường khó tính như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga với sản lượng khoảng 40 tấn một năm, gia tăng doanh thu của hợp tác xã và các thành viên. Bà Phùng Thị Vinh, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Từ lúc vào hợp tác xã thì bán hàng nó giá cả nó ổn định hơn. Thế này mình làm thì theo tiêu chuẩn, theo quy trình của phòng nông nghiệp ấy. Hiện thì nó làm hàng vải sạch thì nó đảm bảo cho sức khỏe của mình với cho người tiêu dùng.
Ông Ngô Văn Liên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải, phường Trũ thì khẳng định.
Khi hợp tác xã mà được hỗ trợ những cái về ứng dụng khoa học công nghệ. Thứ nhất là ví dụ về cái mã mà truy xuất nguồn gốc và mã quản lý mùa vụ thì mình thấy nó hiệu quả hơn trước rất nhiều. Thứ nhất là vì cũng như là mình được tiếp cận nhiều cái chương trình cũng như là cái mở rộng được cái đầu ra sản phẩm cho người hơn.
Với tư duy canh tác hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ dám làm của người nông dân thời kỳ hội nhập, mở ra cơ hội đưa nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại bền vững và giàu bản sắc quê hương.
Liên quan đến dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn nối hai đầu cầu, toàn bộ 12 hộ dân có đất nằm dưới hành lang an toàn đường điện 500 kV tại xã Trung Kênh đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Dự án cầu Kênh Vàng và đường dẫn nối hai đầu cầu là công trình trọng điểm kết nối Bắc Ninh, Hải Phòng. Thời gian qua, tiến độ dự án bị ảnh hưởng do vướng mắc kéo dài liên quan đến hơn 3.100 m² của 12 hộ dân có đất nằm dưới hành lang an toàn đường điện 500 kV tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, quy định bồi thường để có phương án điều chỉnh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các hộ dân. Sau nhiều cuộc họp công khai đối thoại trực tiếp với từng hộ dân, toàn bộ 12 hộ dân liên quan đến dự án đã đồng thuận, nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Tổng số tiền đền bù khoảng 12 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đến nay toàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức sơ tuyển gần 39.000 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua giả soát có gần 35.000 công dân tham gia sơ tuyển, trong đó hơn 29.000 công dân đủ điều kiện sức khỏe, bước vào vòng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh. Các ban chỉ huy quân sự cấp xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân, phối hợp nghiêm túc với trung tâm y tế, thực hiện công khai tất cả các bước khám tuyển, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Song song với đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển quân và lễ giao nhận quân năm 2026. Với tinh thần trách nhiệm cao, Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối trong mọi khâu, mọi bước.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các địa phương trong tỉnh vừa hoàn thành công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Dù còn ở giai đoạn đầu, song không khí hướng về mùa tuyển quân mới đã bắt đầu sôi nổi. Đặc biệt tại các địa bàn miền núi, phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ đang lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Vũ Hạ, địa phương có truyền thống nhiều năm làm tốt công tác tuyển quân. Trong gian nhà nhỏ đơn sơ, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Quang Huy thôn Đền Quynh, xã Vũ Hạ đang cẩn thận nắn nót từng dòng chữ trên lá đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là năm thứ hai em xung phong lên đường. Năm ngoái, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã tự nguyện viết đơn. Nhưng do bố lâm bệnh nặng, địa phương cho em tạm hoãn để chăm sóc gia đình. Bố mất, nỗi đau chưa nguôi, gia đình thuộc hộ nghèo của địa phương. Song năm nay em tiếp tục viết đơn để thực hiện ước mơ còn dang dở và lời dặn của bố. Làm trai phải biết cống hiến cho Tổ quốc. Nguyễn Quang Huy, thôn Đền Quynh, xã Vũ Hạ tâm sự.
Khi viết đơn tình nguyện em cảm thấy rất chi là vui khi mà em được thực hiện nguyện vọng của mình cũng như là ước mơ của mình. Khi được tham gia nghĩa vụ quân sự, em muốn phát triển bản thân hơn, muốn trưởng thành vững chạc hơn thì em muốn đi lính. Hiện giờ thì em tốt hơn, vững chạc hơn, ra ngoài em có thể phụ giúp gia đình và thúc đẩy kinh tế gia đình hơn. Em rất là mong muốn năm nay mình sẽ được trúng tuyển và đạt tất cả các chỉ tiêu mà trong đấy đề ra.
Bà Đặng Thị Nguyên, mẹ của Nguyễn Quang Huy chia sẻ.
Gia đình cũng là khó khăn là như thế nhưng mà mẹ cũng vẫn bảo con là thôi bây giờ đến tuổi đi nghĩa vụ rồi thì con cứ đi nghĩa vụ cho hoàn thành nghĩa vụ. Thế còn con mong muốn của con mà tiến lên được thì là tốt nhất. Thế còn thì con cứ đi cho nó hết nghĩa vụ đi thì con sẽ trưởng thành về con ở quân đội thì ở mà con không ở quân đội thì về con đi làm cái gì cũng được thì con sẽ giỏi lên.
Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Vương Thành Công, thôn Đồi Lánh, xã Bố Hạ sinh năm 2006 đã tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Với sự động viên ủng hộ của gia đình, dù có điều kiện tốt hơn nhiều bạn cùng trang lứa, nhưng Công lại chọn môi trường quân ngũ để rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Với em, được khoác lên mình màu áo lính là niềm vinh dự và trách nhiệm của tuổi trẻ, là cơ hội để cống hiến cho quê hương đất nước. Vương Thành Công nói.
Mấy tuổi trẻ mình cần cống hiến một chút gì đấy cho Tổ quốc ạ. nên là em viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Em muốn đóng góp công sức cho 25 cho Tổ quốc ạ.
Xã Bố Hạ hiện có gần 1.100 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11, 277 công dân đã tham gia khám sơ tuyển đảm bảo nghiêm túc đúng quy định. Mùa tuyển quân năm nay, địa phương được giao 38 chỉ tiêu nhập ngũ của cả quân sự và công an. Đến thời điểm này, đã có 30 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó 4 công dân có trình độ đại học cao đẳng. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, thông tin thêm.
Xác định là cái nhiệm vụ hàng năm về cái động viên thanh niên lên đường nhập ngũ là cái nhiệm vụ quan trọng. Thì chúng tôi đã có những cái kế hoạch triển khai rất sớm, đặc biệt là có những cái buổi gặp gỡ chia sẻ về cái truyền thống của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, về cái môi trường rèn luyện và hơn nữa là về cái trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Cho nên là khi công dân, khi các cái thanh niên có trong cái độ tuổi nhập ngũ nhận thức được những vấn đề đấy thì các em hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Giữa quê hương Bố Hạ yên bình, những lá đơn tình nguyện vẫn đang được viết thêm, giản dị mà thiêng liêng. Tinh thần sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên được thắp lên, lan tỏa thành ngọn lửa của niềm tin và khát vọng cống hiến.
Quốc lộ 31 là một trong những tuyến giao thông chính qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Do đó hàng ngày tuyến đường này có mật độ phương tiện, đặc biệt là xe ô tô vận tải hành khách, xe đưa đón công nhân lưu thông khá nhiều. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường tuần tra kiểm soát đối với xe ô tô vận tải hành khách, xe đưa đón công nhân trên tuyến đường này. Ngày nào anh Đặng Văn Muôn, lái xe đưa đón công nhân cũng chở công nhân trên tuyến quốc lộ 31. Bản thân anh luôn ý thức được việc chấp hành đúng quy định về trật tự giao thông chính là đảm bảo an toàn cho công nhân. Mỗi lái xe như anh càng nâng cao ý thức hơn khi lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát trên tuyến đường này. Anh Đặng Văn Muôn nói.
Tôi ngày nào cũng lưu thông qua con đường này và cũng được cảnh sát giao thông đã tuyên truyền và cũng có ký biên bản để là chấp hành nghiêm luật để an toàn giao thông. Đấy, tất cả đều chấp hành chở công nhân đủ số ghế, không thừa đấy, và chạy đúng tốc độ.
Mỗi ngày trên quốc lộ 31 có hàng trăm lượt xe ô tô vận tải hành khách, xe ô tô đưa đón công nhân lưu thông. Chính bởi vậy, chuyên đề kiểm tra đối với loại hình vận tải này đã được các tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông đẩy mạnh thực hiện. Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lái xe. Anh Nguyễn Văn Phúc, lái xe vận tải hành khách bày tỏ.
Cảnh sát giao thông ký cho cam kết là giúp nâng cao ý thức của người lái xe, xe khách, tuyến cố định và cũng giúp cho lái xe đi an toàn nơi trốn hơn.
Thiếu tá Nguyễn Trọng Nghệ, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Tổ công tác đã tăng cường xử lý vào các giờ cao điểm phục vụ đảm bảo cho trật tự an toàn giao thông trên tuyến, cũng như là để cho các lái xe, nhà xe ký cam kết chấp hành nghiêm không chở hàng quá khổ quá tải, cũng như là xe khách không chở quá khách, quá người. Và đặc biệt là xe kinh doanh vận tải thì phải có đầy đủ các phù hiệu kinh doanh vận tải, danh sách hành khách như là hợp đồng vận tải hành khách.
Từ đầu tháng 10 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 500 trường hợp xe ô tô chở khách vi phạm giao thông. Việc tăng cường kiểm soát sẽ góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông, giữ gìn trật tự giao thông, đưa hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đưa đón công nhân vào nề nếp.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 16 đến 26 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.